Đoạn kiếm trong tay gã nhẹ đưa đến chạm vào làn da sau lưng trưởng tử của Lưu Chính Phong. Lục Bách nói, Lưu Chính Phong, ngươi muốn cầu xin thì đi với chúng ta đến Trung Sơn gặp Tả Minh Chủ để chính miệng ngươi cầu xin Minh Chủ. Chúng ta phụng mệnh Minh Chủ, không thể tự quyết được. Ngươi lập tức trả cờ lệnh lại đây và thả phí sư đệ của ta ra. Lưu Chính Phong cười một cách đau đớn, nhìn Hài Nhi nói, Hài Nhi, ngươi có sợ chết không? Lưu Công Tử đáp, Hài Nhi nghe lời gia gia, quyết không sợ. Lưu Chính Phong nói, hảo hài tử. Lục Bách quát, giết đi. Đoạn kiếm của địch tù đâm thẳng từ sau lưng Lưu Công Tử thấu vào tim. Đoạn kiếm vừa rút ra, Lưu Công Tử ngã gục xuống đất. Máu từ vết đâm sau lưng trào ra lênh láng. Lưu phu nhân thét lên, nhào về phía thi thể con trai. Lục Bách quát, giết đi. Địch tu phát kiếm tới, lại một nhát kiếm đâm thẳng vào sau lưng Lưu phu nhân. Định Vật Sư Thái cả giận, phóng một chưởng vào địch tu rồi chửi, đồ cầm thú. Định Miễn vọt lên trước, cũng đánh ra một chưởng, song chưởng giao nhau. Định Vật Sư Thái bị đẩy lùi ba bước. Lão Ni cảm thấy lợm miệng, một ngụm máu tươi muốn trào ra, nhưng bản lĩnh lão Ni vốn hiếu thắng, kiên cường, cố nuốt ngược máu xuống. Đinh Miễn tủm tỉm cười rồi nói, đà tạ sư thái đã nhân nhượng. Chưởng lực vốn không phải là sở trường của Định Vật Sư Thái, cho nên khi mới phát một chưởng định đánh địch tu, vì là người lớn đánh nhỏ nên sư thái chưa sử dụng hết công lực, một chưởng này cũng không định đánh chết hắn. Không ngờ Đinh Miễn bỗng nhiên ra tay, chưởng của hắn lại vận đến 10 thành công lực. Song chưởng giao nhau, Định Vật Sư Thái định thúc đẩy thêm nội lực nhưng cũng không xong. Chưởng lực của Đinh Miễn như dời non lấp biển nên Định Vật Sư Thái bị thương thổ huyết. Lão Ni cả giận định đánh chưởng thứ hai ra, nhưng vừa vận công thì cảm thấy huyệt đan điền đau như dao cắt, biết là mình đã bị trọng thương, trước mắt không có cách gì kháng cự lại được. Lão Ni vẫy các đệ tử hầm hầm nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, lão Ni bước chân đi ra ngoài cổng, quần Ni tiếp bước theo sau. Lục Bách quát, giết nữa đi. Hai tên đệ tử phái Tung Sơn phóng đoạn kiếm tới, lại giết thêm hai đệ tử của Lưu Môn. Lục Bách nói, đệ tử Lưu Môn nghe đây, nếu muốn sống hãy quỳ xuống đất cầu xin lên án Lưu Chính Phong thì ta tha chết cho. Lưu Tinh, con gái của Lưu Chính Phong, giận dữ mắng, đồ gian tặc, phái Tung Sơn của các ngươi gian ác gấp vạn lần ma giáo. Lục Bách quát, giết. Vạn Đại Bình giơ trường kiếm lên, chém một nhát từ vai phải thẳng xuống lưng Lưu Tinh. Sử Đăng Đạt và bọn đệ tử phái Tung Sơn cũng chém mỗi người một nhát. Các đệ tử của Lưu Môn đã bị điểm nguyệt đạo từ trước đều bị giết hết. Quần hùng trên đại sảnh tuy đều là những người sống trên đầu đao mũi kiếm, từng quen với cảnh giết chóc thê thảm, nhưng thấy thảm cảnh tàn sát này cũng không khỏi kinh hoàng. Có mấy vị anh hùng tiền bối muốn đứng ra can ngăn, nhưng phái Tung Sơn động thủ quá nhanh, chỉ do dự một chút thì xác chết đã nằm ngổn ngang khắp sảnh đường. Mọi người lại nghĩ, xưa nay tà chính không đội trời chung, hành động này của phái Tung Sơn không phải là trả thù riêng tư Lưu Chính Phong, mà là nhằm đối phó với ma giáo. Nhưng hành động như vậy thật quá tàn nhẫn. Phái Tung Sơn đã khống chế toàn cục, ngay cả Định Vật Sư Thái của phái Hằng Sơn cũng đã bị thương mà bỏ đi. Trước mắt chỉ còn Thiên Môn Đạo Nhân và Nhạc Bất Quần là hai bậc cao thủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, nhưng cả hai đều im hơi lặng tiếng. Bọn đệ tử của Lưu Môn đã bị giết sạch, chỉ còn lại Ấu Tử 15 tuổi mà Lưu Chính Phong yêu mến nhất, gọi là Lưu Cần. Lục Bách nhìn Sử Đăng Đạt nói, người hỏi tiểu tử này xem có cầu xin không? Nếu không cầu xin thì trước tiên xẻo mũi của nó, rồi xẻo tai, khoét mắt để nó chịu muôn phần đau đớn. Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi quay người qua Lưu Cần hỏi, người có van xin không? Lưu Cần sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run cầm cập. Lưu Chính Phong nói, hảo hài tử, ca ca, tỷ tỷ của Hài Nhi chết một cách oanh liệt biết bao, chết thì chết, Hài Nhi sợ cái gì? Lưu Cần run run nói, nhưng gia gia, họ muốn xẻ mũi Hài Nhi, khoét mắt Hài Nhi. Lưu Chính Phong cười ha hả nói, đến nước này, lẽ nào ngươi còn muốn bọn chúng buông tha chúng ta ư? Lục Cần đáp, gia gia, gia gia đồng ý giết khúc bá đi. Lưu Chính Phong cả giận quá, tiểu súc sinh, ngươi dám nói vậy sao? Sử Đăng Đạt giơ thanh trường kiếm lên, lưỡi kiếm đưa tới đưa lui trước mũi của Lưu Cần, rồi nói: "Tiểu tử, ngươi không quỳ xuống van xin thì lưỡi kiếm của ta sẽ xẻo mũi ngươi ngay tức khắc. Nào, một, hai." Hắn còn chưa đếm đến ba, Lưu Cần đã run bần bật, quỳ mọp xuống đất tha thiết van xin: "Đừng, đừng giết cháu, cháu." Lục Bách cười nói: "Tốt lắm, ngươi muốn ta tha thì không khó, chỉ cần ngươi tố cáo những điều làm lỗi của Lưu Chính Phong trước các vị anh hùng trong thiên hạ ở đây mà thôi." Lưu Cần nhìn phụ thân với ánh mắt cầu xin tha thiết. Lưu Chính Phong vốn là người rất bướng bỉnh, tuy thấy vợ con chết trước mắt mà lão vẫn không hề run sợ. Đến lúc này, lão không kiềm chế được phẫn nộ quát: "Tiểu súc sinh, ngươi hèn nhát như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn mẫu thân của ngươi nữa?" Lưu Cần nhìn thi thể của mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ nằm trong vũng máu, lại thấy trường kiếm của Sử Đăng Đạt không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt. Hắn sợ đến vỡ mật, nhìn Lục Bách khẩn cầu: "Cầu xin lão gia gia tha cho cháu, tha, tha cho gia gia của cháu." Lục Bách nói: "Gia gia của người cấu kết với ác nhân trong ma giáo, như vậy có đúng không?" Lưu Cần khẽ lắp bắp: "Không, không, không đúng." Lục Bách nói: "Người như vậy có đáng giết không?" Lưu Cần cúi đầu xuống không dám trả lời. Lục Bách nói: "Tiểu tử này không chịu nói, phóng một kiếm giết hắn đi." Sử Đăng Đạt đáp dạ. Hắn biết Lục Bách nói câu này có ý hăm dọa, nên đưa kiếm lên, tư thế như định chém xuống. Lưu Cần vội đáp: "Đáng, đáng giết." Lục Bách nói: "Hay lắm, từ nay về sau ngươi không phải là người của phái Hành Sơn, cũng không phải là con của Lưu Chính Phong nữa, ta tha tính mạng cho ngươi đó." Lưu Cần vẫn quỳ mọp dưới đất, sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn không đứng dậy được nữa. Quần hùng thấy cảnh tượng này không cầm được xấu hổ, có người quay đầu đi, không dám nhìn Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong thở dài nói: "Họ Lục kia, người thắng ta rồi." Nói xong, tay phải lão rung một cái, ném cờ lệnh ngũ nhạc qua cho Lục Bách, chân trái giơ lên đá Phí Bân ra xa, rồi lớn tiếng nói: "Điều Lưu Mỗ cầu xin không còn nữa, thôi cũng chẳng giết thêm người làm chi." Tay trái người đó cầm ngang thanh trường kiếm toan đâm vào cổ tự tử. Ngay trong giây phút đó, trên hiên nhà bỗng nhiên thấp thoáng một bóng người mặc áo đen hành động nhanh như gió, vươn tay chụp cổ tay trái của Lưu Chính Phong rụt quát: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chúng ta đi." Tay trái lão xoay về phía sau thành một vòng, lôi Lưu Chính Phong chạy vội ra ngoài. Lưu Chính Phong giật mình nói: "Khúc đại ca, đại ca." Quần hồng nghe Lưu Chính Phong kêu ba tiếng Khúc đại ca thì biết người áo đen đó là trưởng lão ma giáo Khúc Dương, họ đều giật mình kinh ngạc. Khúc Dương nói: "Không cần nói nhiều." Khúc Dương gia tăng kình lực, chạy được ba bước thì Đinh Miễn và Lục Bách cùng phóng bốn chưởng ra nhắm đánh vào sau lưng của hai người. Khúc Dương dục Lưu Chính Phong chạy mau đi, rồi lão xuất chưởng đẩy lưng Lưu Chính Phong, đồng thời vận kình lực ra sau lưng hứng chịu song chưởng của hai cao thủ Đinh Miễn và Lục Bách. Rầm một tiếng, Khúc Dương bị đẩy bay ra ngoài, lão phun ra một ngụm máu tươi. Lão xoay tay lại vung lên một cái, một nắm kim đen bay ra như mưa. Đinh Miễn la lên: "Hắc huyết thần châm, tránh mau!" Đinh Miễn vội nép người né tránh. Quần hùng thấy Khúc Dương luyện những mũi kim đen này và họ cũng đã từng nghe đến tên của Hắc huyết thần châm ma giáo từ lâu, nên không ai không kinh hãi. Kẻ lui, người tránh loạn xạ cả lên, chỉ nghe: "Chao ôi, nguy rồi!" Hơn 10 người cùng la hoảng lên. Người trên sảnh tụ tập rất đông, mà hắc huyết thần châm luyện ra vừa nhiều vừa nhanh, không ít người bị trúng độc châm. Trong lúc hỗn loạn, Khúc Dương và Lưu Chính Phong đã chạy xa.